Hồng Liên Bảo Giám, chương 724, tin tức tình báo 1, góc truyện audio.com, tầm bắn nỏ lớn của đối phương, quả nhiên là ở ngoài nghìn trượng. Hơn nữa còn là bắn hướng lên trời, uy lực có thể xuyên qua lớp bọc thép của chiến hạm di chuyển trên không trung. Trên người những ma tượng này lộ vẻ từng hàng hộp nỏ. Phần lớn ma tượng bị ma tinh pháo đánh trúng, đều không có chuyện gì, chỉ là phù văn trên người ảm đạm xuống. Tô Kính bất đắc dĩ, ban bố ra lệnh rút lui. Những chiến hạm di chuyển trên không trung rơi xuống, trên không trung hóa thành một quả cầu lửa. Trong nháy mắt nhiệt độ bắt đầu nâng cao, thời điểm rơi xuống đất nổ tung, trực tiếp khiến hơn 20 tòa ma tượng nổ tới thịt nát xương tan. Tô Kính phiền muộn không chịu được, lần này, mình bị thua thiệt nhiều. Tổng cộng là 14 chiếc chiến hạm di chuyển trên không trung loại nhỏ tự phát nổ, vì không lưu lại chiến hạm cho kẻ địch nghiên cứu. Đây cũng là bất đắc dĩ mà thôi. 14 chiếc chiến hạm di chuyển trên không trung loại nhỏ, chỉ phát nổ, hủy diệt 26 ma tượng. Xét trên phương diện thành phẩm, sợ rằng cao hơn so với ma tượng kia gấp mấy chục lần. Vô Niệm tiện tay ném ra lôi cầu Tô Kính cho hắn. Lôi cầu này ở trên nửa đường, đã bị luyện khí sĩ của đối phương chặn lại, ở trên không trung nổ tung, huyễn hóa ra một hàng rào điện màu xanh lam cực lớn. Nó không hề làm cho người nào bị tổn thương, đã nhanh chóng tiêu tan. Tô Kính vẫn quan sát chiến trường. Hắn phát hiện những ma tượng đó khi bắn căn bản là ngắm sơ qua một chút nhưng cứ loạn xạ như vậy tạo thành 14 chiếc chiến hạm của mình bị hủy diệt. Đây là lực lượng của xúc sắc vận mệnh. Tô Kính thở dài, nếu như không phải có con xúc sắc vận mệnh gia tăng lực lượng, những luyện khí sĩ đó cũng không có khả năng dễ dàng khiến cho ma tượng được bảo tồn. Tuy rằng ma tinh pháo của mình đã nhiều lần cải tạo uy lực cao hơn so với nguyên bản một ít. Con xúc sắc vận mệnh không giải quyết được phiền toái kia. Tổn thất của mình quả nhiên sẽ tăng không ít, chiến hạm di chuyển trên không trung của Tô Kính vẫn là lần đầu tiên bị loại vũ khí tên nỏ như vậy bắn rơi. Trước kia đều là cùng chiến hạm di chuyển trên không trung của kẻ địch quyết đấu, hoặc bị cường giả kim đan đánh trúng, mới có thể rơi xuống tan vỡ. Lần này, ma tượng với giá rẻ tiền, sử dụng nỏ lớn lại tạo thành tổn thất cho mình như vậy. Nếu như là lực lượng của vận mạng, Tô Kính đánh tiếng với Ưng Dương, nói. Vừa rồi khuyển thập lang chữa thương, số máu đó có thu tập không? Thu tập, ta đặc biệt lấy được, Ưng Dương trả lời, muốn hủy diệt ma tượng, sợ rằng cần nhờ khuyển thập lang. Ai, Tô Kính thở dài, bởi vì hắn thật sự không muốn làm như vậy, trong máu của khuyển thập lang, có thành phần nguyền rủa mãnh liệt. Từ chiến tích trước kia có thể thấy, máu chó này không thể kém hơn so con xúc sắc vận mệnh. Người thấy có người nào thổ huyết, có thể hại chết một cường giả kim đan sao? Tô Kính nhận lấy lượng máu chó mới, bắt đầu vẽ bùa chú. Hắn sẽ chế luyện ra định thân chú ngũ lôi. Cái chú pháp này, hắn quen thuộc nhất cũng là cường đại nhất. Hắn chế luyện ra định thân chú ngũ lôi, hiện tại chỉ cần 5 lá bùa, là có thể kích phát ra một lôi phù hoàn chỉnh. Sử dụng máu chó vẽ ra chắc hẳn còn cường đại hơn so với thuần dương đan chết luyện. Tuy rằng Tô Kính không muốn gửi hy vọng vào loại vật này, chỉ là lo trước khỏi họa. Hắn ở bên cạnh tạm thời vẽ lá bùa chú. Góc truyện audio.com, ở trong thành thị mới đã tổ chức kỵ binh, bắt đầu di chuyển về phía ngoài thành. Ở thời điểm trước khi đối phương công thành, Tô Kính nhất định là phải tiến hành dã chiến một lần. Lần dã chiến này, thương vong không thể nặng nề bằng kẻ địch. Đây là yêu cầu duy nhất của Tô Kính. Dựa vào tường thành, yêu cầu như vậy quá thấp, nhưng rời khỏi tường thành, ở dưới sự che chở của đại quân đối phương, kỵ binh đỡ đạn ở phía trước cũng không phải là dễ đối phó. Nhiều kỵ binh mặc áo giáp lại từ trong thành xếp thành hàng đi ra. Kỵ binh dẫn đầu là 200 kỵ binh trong số 6 đạo quân thần binh của Tô Kính. 200 kỵ binh này đều cưỡi ưng thú, là ưng thú được thuần dưỡng tốt nhất. Bọn họ vốn cưỡi yên vân thú, nhưng tạm thời đổi thành ưng thú. Bởi vì ưng thú thành phẩm thấp trong thời gian ngắn tác chiến, năng lực đặc biệt gần với yên vân thú. Yên vân thú thứ này là loại càng đánh càng hăng, tâm huyết bắt đầu nổi lên, dù đối diện chính là thần long, cũng dám xung phong. Tô Kính chỉ phái ra 5.000 kỵ binh, đi theo 40 chiếc chiến xa cộng thêm 10 chiếc chiến hạm di chuyển trên không trung. Lần này xuất động, không phải là 6 chiến hạm loại nhỏ, mà là hơn 20 chiến hạm cỡ trung. Năng lực phòng hộ của những chiến hạm này lại tuyệt đối sẽ không bị nỏ lớn đánh rơi. Bị tổn thương cũng có thể bay trở về trong thành. Tô Kính vốn lo lắng bị nỏ lớn của đối phương đánh trúng, cho nên ban đầu sử dụng chiến hạm loại nhỏ. Không nghĩ tới nỏ lớn của những ma tượng này căn bản không phải dựa vào nhắm vào đánh trúng chiến hạm di chuyển trên không trung, mà là dựa vào con xúc sắc vận mệnh, cuộc chiến này lại càng khó đánh. coi như là ép mình không có cách nào sử dụng chiến thuật, chỉ có thể sử dụng công kích mạnh nhất tới phản kích đại quân của đế quốc thiên thần. Người cho dù bài binh bố trận thật tốt cũng có thể bị con xúc sắc vận mệnh thay đổi thế cục. Hoàn toàn phát huy ra năng lực chiến đấu của từng binh sĩ. Điều này không phải là điều con xúc sắc vận mệnh có thể ảnh hưởng được, cũng là thứ duy nhất Tô Kính có thể nắm chắc. Tô Kính ở phía trước xa bàn, bỗng nhiên nhận được thông tin của hai người Mộ Ngân Mâu và Đường Hà. Tô Kính không nỡ lãng phí, cho nên chỉ có âm thanh, không có hình ảnh, chỉ nghe Mộ Ngân Mâu nói. Tô Kính, chúng ta đã xác định đế quốc thiên thần thật sự nắm giữ con xúc sắc vận mệnh. Vốn cho rằng đây chỉ là một lời đồn đại. Tô Kính, ngươi cần giúp đỡ hay không? Đây là Đường Hà hỏi nói. Tô Kính nói, nếu như các ngươi không giúp một tay, một mình ta tiêu diệt đế quốc thiên thần, vậy Vũ Thánh Đảo chính là của ta. Chuyện con xúc sắc vận mệnh các ngươi cũng thoát không khỏi liên quan. Đường Hà sửng sốt, cho tới bây giờ, Tô Kính chưa từng cường thế như vậy. Chỉ có điều hắn muốn không đếm xỉa đến, xem ra cũng không thể. Tô Kính, có thể tất cả Vũ Thánh Đảo đều cho ngươi. Nhưng di tích Vũ Thánh là tính thế nào? Năm người chia đều, tiên cảnh bên kia ai đánh xuống, xem như là của người đó. Ta sẽ cung cấp cho các ngươi phương tiện tiến vào. Tô Kính trả lời, cách chương.